chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Lâm mô Ngà Bổn Sư
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tất cả ni sư, quý thầy ni sư cùng tất cả quý Phật tử thuộc các đạo tràng của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 10 2017 nhằm ngày 13 tháng 8 năm Đinh Dậu. Chúng tôi cũng được các nhân viên sư phụ của chúng tôi là Hòa Thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam cắt cử chúng tôi qua đây để dự cái lễ truyền thống và mở cái khóa tu 7 ngày. Thì trước khi đi thì thầy có dạy chúng tôi là chú về soạn thật kỹ về cái phần hướng dẫn họ, tức là hướng dẫn quý Phật tử nắm bắt rõ cái tâm chỉ của Hòa Thượng, kế giảng dạy như thế nào đó để họ từ cái nhân duyên này họ phát tâm làm Phật, chứ không có phát tâm làm Bồ Tát Viền Thường, Bích Chi La Hán, Chư Thiên và Loài Người. Ý là của thầy chúng tôi dạy. Thì lúc đó là chúng tôi về bắt đầu mới soạn thảo ra một cái chương trình. Lúc trước tôi qua đây tôi có giảng một cái đề tài là thể hiện về cái chết. Thì khi mà giảng xong về cái phần đó, chúng tôi được cái may mắn là về có một số Phật tử ở Sài Gòn, Thủ Đức, họ mới đánh máy ra cái cuốn sách. Thì kỳ này tôi, nếu mà đủ duyên, tôi giảng trọn 7 ngày, vì cái đề tài cũng rất là dài. 7 ngày xong mà nếu đủ duyên, chắc chắn rằng tôi cũng sẽ ra cái cuốn sách này để kỷ niệm lần thứ 3 mở khóa tu tại đây. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là vào cái thời Đức Phật tại Tinh Xá Kỳ Viên này, có một thầy tỳ kheo, vị này tu đã chứng quả vị A-la-hán. Một lần mà thầy đi ra đường để khất thực á, thì ai mà trông thấy cái hình tướng là ngài đều phát tâm cúng dường hết, vì cái thân tướng này rất là trang nghiêm. Để chúng thấy chẳng hạn như mình đi ra đường mà mình thấy một số quý thầy nào đó mà đi đứng trang nghiêm, có quay ngay phép tắc, thì tức khắc mình phát cái tâm bồ đề lớn. Thì đặc biệt cái thầy tỳ kheo này cũng như thế. Thì sáng hôm nay trên đường đi khất thực thì tình cờ có một cái anh chàng này bán bánh. Đại chúng mà đi Ấn Độ chưa? Bánh gì? Pizza mới bánh này. Sau khi mà thấy cái vị tỳ kheo này rồi, cái anh đến đảnh lễ. Anh để đảnh lễ xong, anh phát tâm cúng dường cái bánh. Khi cúng dường cái bánh xong rồi, vị tỳ kheo này nói: khi con cúng dường cho ta một cái bánh cái điều mà con phát nguyện sanh này là cái gì? Cái ngồi suy nghĩ, anh nói là cái cuộc sống của con rất là nghèo khổ, con mong muốn là hiện đời con được hạnh phúc an ổn, mà lỡ mà có đời sau, con sanh ra cõi đời này cho con làm vua một nước, mà một nước nhỏ nhỏ thôi, khiêm đón vậy, nước nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì khi mà nghe nói như thế rồi thì vị tỳ kheo nói: sao ít quá vậy, em nghe nói như thế rồi cúng tiếp một cái nữa. Anh tưởng là thầy tỳ kheo chê ít, cúng tiếp một cái nữa. Thì khi mà anh cúng rồi đó thì thầy tỳ kheo nói: bây giờ con cúng cái bánh thứ hai rồi, là cái điều phát nguyện lỡ mai này con có mặt trong cuộc đời này con làm gì? Anh nói là cái điều ước nguyện của anh mà lỡ mai này anh có mặt trong cuộc đời này, cho anh làm vua một cái đất nước lớn hơn chút. Thì thầy tỳ kheo nói: sao ít quá vậy, cứ lần đi lên. Đến mức độ mà anh phát nguyện là anh làm vua 16 nước, 20 nước, rồi 30 nước. Thầy tỳ kheo đều nói: sao ít quá vậy. Trong tâm anh cũng hơi bực. Bởi vì sao? Bởi vì cái rổ bánh anh cúng hết rồi mà còn nói ít nhiều nữa. Anh bực quá, nói: thưa thầy, nói thật với thầy là cái rổ bánh còn sáng giờ chưa bán đồng nào hết. Con gặp thầy, con cúng gần hết rồi mà thầy nói ít chứ nhiều. Ý anh tưởng là ít kiểu đó. Thì thầy thì theo nói như thế này: vì ta thấy con cũng có nhân duyên với đạo, dầu cho con phát nguyện làm vua 20 nước, 30 nước, đến hồi phước tặng mạng nó cũng quăng, tại sao trong giờ phút này con không phát nguyện làm Phật? Anh nghe như thế thì anh tỉnh ngộ, và từ đó về sau làm bất cứ một cái thiện pháp nào anh đều phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm làm Phật. Cho nên ngày hôm nay nhân cái duyên này, chúng tôi mong mỗi Phật tử lúc chúng ta làm tất cả một cái thiện pháp nào đều hồi hướng vô thượng bồ đề, hồi hướng làm Phật. Đó là cái buổi pháp hội ngày hôm nay. Thì trước khi mà đi vào phần này, tôi nêu lên những cái phần kế tiếp. Một là phần dẫn nhập, hai là nghiện lực bồ đề tâm, ba là phát tâm bồ đề là siêu việt các tướng, bốn là tâm bồ đề, năm là ba yếu nghĩa của phát tâm bồ đề, bốn là y pháp tu hành, năm là công đức phát tâm bồ đề, sáu bảy phát tâm bồ đề được quả báo thù thắng công đức xuất gia, có nghĩa là người cư sĩ mà phát tâm bồ đề được cái quả báo là giống như là mình xuất gia, thì tôi giảng lần lần đến. Chính là được đầy đủ Phật pháp. 10 là vượt qua số kiếp. 11 là xa lìa tai họa. 12 là không chọn lựa giai cấp. Đó là cái bài pháp hội mà chuẩn bị chúng ta học vào đó. Thì như vậy đại chúng thấy là người xưa khi người ta đi thăm học đến một cái ngôi thiền viện hoặc là đến một cái xứ đặc chú xứ đạo tràng nào đó, cái việc đầu tiên nhất người ta đều gì chẳng hạn như bây giờ tôi dẫn chứng một câu chuyện kế tiếp thứ hai. Một hôm ông Tể tướng Vương Thường Thị, ông đến ông gặp Tổ Lâm Tế, ông vào núi gặp Tổ Lâm Tế, ông hỏi là: chúng ở đây bao nhiêu người? Thì Tổ nói là 500 người. có dạy họ xem kinh chăng? Chẳng dạy, nhớ nha, chẳng dạy. Có dạy họ tụng kinh chăng? Chẳng dạy. Có dạy họ tổ thiền chăng? Chẳng dạy. Như vậy là quý Phật tử sáng giờ mà làm gì? Hôm qua giờ làm gì? Tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp. Mà ông tổ ông bác luôn, ông không có dạy ba đó. Thì lúc này ông tể tướng ngạc nhiên quá, nói là chúng ở đây có thể là 500 người ăn của đàn na tính thí mà không có tụng kinh, không có ngồi thiền, không có xem kinh, thì như vậy dạy họ làm gì? Thì tổ nói một câu, chỉ dạy họ làm Phật thôi. Giờ câu chuyện này mình nghĩ sao? Thì như vậy là khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta tụng thiền, cái đó chỉ là cái phương tiện dẫn nhập vào con đường để chúng ta thành Phật tác tổ. Cho nên nếu mà chúng ta tụng kinh, nghe pháp, tụng thiền mà chúng ta dính mắc trên cái sự chứng đắc, dính mắc trên cái chỗ mà chúng ta tụng đọc kinh điển nhiều, ngồi thiền nhiều, thì chúng ta chưa thấu thoát được tâm làm Phật của mình. Thấy không? À, cho nên để chúng nhớ lại câu chuyện là vào cái thời nhà Trần, cái vị vua đầu tiên nhất là vua gì? Trần Thái Tông. Do cái gia viên nó bị cái nghịch duyên đến mức độ mà người vợ của ông là ông yêu thương nhất, mà ông Trần Thủ Độ, ông gán xuống làm công chúa, tức là Lý Chiêu Hoàng, đưa cái người chị dâu là vợ Trần Liễu, lúc đó mang thai 3 tháng, làm vợ của ông. Cho nên ông buồn, ông khổ, ông bức xúc quá chịu nổi, cho nên nửa đêm ông trốn vào núi Yên Tử để ông tu. Khi mà ông vào Yên Tử rồi, thì đầu tiên nhất là ông gặp thiền sư, tức là gọi là quốc sư phụ ông. Thiền sư nói sao? Lão tăng đến cái chỗ này ăn rau dại, uống nước suối, theo gió mà đến đây. Còn bệ hạ, tại sao mà bỏ hết thảy những cái vương quyền, tất cả mọi người vào đây để làm gì? Gặp mình sao? Chẳng hạn một hôm nào đó mình từ Úc Châu mình về Thường Chiếu, thầy Thường Chiếu gặp mặt mình buồn buồn hỏi, tại sao con về Việt Nam mà mặt con buồn? Lúc đó mình kể sao? Kể chồng mình, con mình, kể hàng xóm, kể đến mức độ mà ông thầy cũng chịu không nổi luôn. Ở đây mình học cái người xưa để mình nghiệm lại mình, đúng không? Nếu mà gặp như trường hợp quý Phật tử là vua Trần Thái Tông, thì khi mà thiền sư Phù Quân nói như thế, thì chắc chắn rằng mình kể giật liền. Vừa kể vừa làm gì? Vừa khóc. Bởi vì sao? Cha mất, mẹ mất, ở với ông chú, mà bây giờ mình là vua một đất nước, mà cũng có quyền tất cả một cái việc lớn, việc nhỏ gì trong đất nước, ông chú mình cũng làm hết. Quốc không? Hả? Chắc chắn rằng mình kể lễ rất là nhiều. Còn đằng này, khi hỏi vua vào trong núi để làm gì, vua nói một câu, chỉ tìm Phật mà thôi. Hay không? Mình học tới là mình để ý là mình nghe mình rỡn người á. Mình rỡn người cái chỗ là bây giờ quý Phật tử mình tu tập đọc kinh điển, mình đừng có hỏi mình là từ đâu đến. Mình biết mình nhiều đời có tu tập hay không, mình biết mình có nhân duyên sâu cạn với nhà thiền hay không, tự mình biết. Khỏi cần hỏi ai đó. giờ quốc sư phụ quân quan ngài khai thị nè, trong núi vốn không có Phật, hay không? Chẳng hạn như bây giờ ở đảo này nè không có Phật, đảo có Phật không? Chánh huệ khổ khai tệ thấy có Phật không? Nói mình nói khác hơn là trên đảo không có Phật. Đã là trên đảo không có Phật là tại sao gần 14-15 người Phật tử ở Việt Nam không ở Việt Nam tìm Phật, qua đây tìm Phật? Đó, bây giờ nè, Phật tử tôi dẫn đi theo tôi mới dám nói nha, chứ còn là lạ tôi không dám nói. Ở Việt Nam tìm Phật, qua đây tìm Phật. Thì lúc này nè, quốc sư phù quang mới phán một câu: Phật ở trong tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật của bệ hạ. Nghe xong đốn ngộ luôn, ghê không? Giờ mình ngộ chưa? Anh ngộ không? Tôi mừng đấy coi. Bây giờ tôi nhắc một đoạn. Nói thẳng một điều là đúng lý ra là ở đâu tu cũng được. Mà tại sao mà chúng ta phải qua đây? Chẳng hạn như quý Phật tử ở Úc Châu này, mình ở nhà mình tu cũng được, cần gì mình qua đảo, đúng không? Mà ở đây đại chúng nhớ, tôi phân tích một đoạn trong kinh dịch thôi. Trong kinh dịch nó chia ra cái phần cơ thể của con người mình đó, nó hai phần. Một là tiên thiên, hai là hậu thiên. Tiên thiên có nghĩa là khi mình sanh ra đời, được cái túc duyên trong thời quá khứ, mình không có sát sanh, mình không có trộm cướp, tức là mình giữ giới đầy đủ, ở trong một cái môi trường tốt nữa, cho nên mình sanh ra đầy đủ sáu căn, đầy đủ sức khỏe, gọi là ít bệnh giặc, gọi là tiên thiên mình tốt. Nhưng mà được cái may mắn là mình sanh ra ở một cái nơi, một cái chốn đầy đủ vật chất, nói chung là môi trường rất là thuận tiện cho cái đời sống của mình, thì đó gọi là hậu thiên. Thì như vậy khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta tiếp xúc với hậu thiên là gì? Thức ăn, thức uống, phim ảnh, báo chí, tất cả những cái thứ ồn ào đó chúng ta ngồi thiền được, chúng ta tu tập được. Mà mình ở nhà dễ thì mình ngồi hai thời, ba thời, tụng kinh hai thời, đúng không? Mà chỉ có ở trên đảo này, thầy trò tăng ni Phật tử quay quần lại được ngồi, ai cũng ngồi yên hết. Mà chẳng lẽ mình ngồi nửa tiếng mình đứng dậy kỳ quá, mình ráng mình ngồi luôn. Cho nên hồi nãy có một vị thầy nói tôi như thế này: tôi bị bệnh, tôi tưởng rằng tôi qua đây tôi ngồi thiền cũng được, mà không ngờ qua đây ngồi thiền thấy một tiếng nhanh quá. Thì như vậy thầy ở thất một mình, ở một cái nơi mình ngồi thiền có thể là 45 phút, 50 phút thầy xả, phải không? Nhưng mà khi mình qua đây rồi, có tất cả mọi người, tất cả tăng ni đại chúng, thì tự nhiên mình ngồi một tiếng thấy cái gì hết. Cho nên có những người họ qua đây họ tu tập 7 ngày xong, họ về họ nói là công phu họ tiến rất là nhanh. Hồi xưa họ ngồi thiền tiến được, mà khi họ tu tập ở đây 7 ngày xong về, họ ngồi tiếng rất là khỏe, rất là an ổn. Cho nên mình rất cần thiết, tức là cái môi trường. Cho nên cho nên mà khi mà thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên đến gặp mà ngài Thanh Viên Thần Tư đó, đó. Tức là khi mà đối đáp qua lại á, thì thiền sư Huy Thiên Thạch Đầu ngài nói là cái ấy, tức là cái tâm Phật á, ở chỗ nào cũng có. Thì lúc này ngài Thanh Viên nói là mặc tình dùng đi, đến Tàu Khê làm gì? Thì ngài nói một câu: nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Tức có nghĩa mình không đến một cái môi trường tu học thì mình không rõ được cái tâm của mình. À, cho nên quốc sư Phù Quang mới khẳng định rằng trong núi vốn không có Phật, mà chính ngay nơi tâm của mình. Thì như vậy đại chúng biết rằng cái tâm Phật của ở đây á, nó không phân biệt người nam và người nữ, không phân biệt chọn lựa giai cấp nghèo giàu, tất cả mọi người đều có tâm Phật hết. Mà bây giờ muốn khai phát được tâm Phật thì cái phương tiện dẫn nhập phải làm gì? Phải tụng kinh, phải sám hối, phải nghe pháp, phải tổ thiền. Tu một thời gian nhận ra được thì bắt đầu mới hay. Hay cái gì? À, Sơ Tổ Trúc Lâm có một bài kệ như này: vậy mới hay, bục ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khay bản nên ta tìm bục, đến cấp hay chỉnh bục là ta. Khi mà hay rồi thì mới tin rằng mình chính là Phật, phải không? Đó, cho nên ngài Phó Đại Sĩ á, ngài làm một bài kệ sao? Ai thuộc bài này không? Quế Tể thuộc không? Đêm đêm ôm Phật ngủ. Còn mình á, mình đêm đêm ôm Phật ngủ không? Hả? Ai làm cho mình xúc não, ai làm cho mình phiền não thì chắc chắn rằng tối lại mình ôm ai? À, ôm cái người đó mình ngủ, bị làm mình phiền não, làm mình khổ đau. Cho nên Phật không có, đúng không? Cho nên là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ, khi mà phát tâm làm Phật á, thì cũng giống như là mình gieo cái nhân vô sanh, gặt cái quả thường trụ. Còn mình phát tâm mà không đúng là giống như ngài nói là nấu cát mà muốn thành cơm. Thì như vậy phát tâm Bồ Đề này, nguyện lực của Bồ Đề tâm này, thì tất cả mọi người ai cũng phát được, ai cũng tu được hết. Cho nên là khi mình thọ giới tỳ kheo á, là phải đầy đủ sáu căn, nhớ nha. Nhưng mà thọ giới Bồ Tát thì người nào cũng thọ được hết, tức là sáu căn không đủ cũng thọ được, vĩ thần cũng thọ Bồ Tát giới được. Lạ kỳ một cái điểm đó, thọ Bồ Tát giới tức là bước lên con đường làm Phật đó. Tôi đi giảng một số nơi, có một số Phật tử nữ nói như thế này: thưa thầy, nói cho vui vậy thôi chứ người nam á, người ta tu làm Phật được, còn người nữ tụi con tu sao làm Phật? Tu làm được không? Đó. À, ở đây đại chúng nghe câu chuyện rất là nhiều lần rồi phải không? Có một bà già này, khi bà xem kinh thì trong kinh Đức Phật nói là người nữ không làm được gì? À, một là đế thích, hai là phạm thiên, ba gì? À, làm làm a la hán gì nữa, bốn là làm ma vương, năm làm Phật. Làm ma vương đến mức độ làm cũng được luôn. Bà nói là Đức Phật nói là vì người nữ có năm cái dây ràng buộc cho nên không thể là làm Phật được. Bà đến bà xin thiền sư Triệu Châu chỉ cho bà một cái phương pháp tu như thế nào đó, để mai này bà chuyển từ người nữ thành người nam, phải không? Cũng dám làm Phật luôn mà chỉ chuyển thôi. Thì lúc này á, thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói bây giờ bà đến trước chánh điện đi, tôi thỉnh chuông tôi đặt lên như thế nào thì bà đặt theo. Thì đến khi mà đến thỉnh chuông xong, thiền sư Triệu Châu nói: con nguyện cái thân già của con chìm trong biển khổ, còn tất cả mọi người đều sanh về ngàn cảnh. Mà nói một câu, bạch hòa thượng, hòa thượng có đọc lộn không? Tức là con nói con phát nguyện rồi mà đỡ chuyển từ nữ mà thành nam, mà bây giờ hòa thượng nói như thế. Thiền sư nói, đó, chính cái điều bà phát nguyện như thế, thì ngay tức khắc bà không còn là nam nữ nữa, mà là gì? Mà Phật ngay tức khắc. Thấy không? Thì có nghĩa là mình làm tất cả mọi việc gì cho mọi người, mình hy sinh tất cả những cái gì đó cho mọi người, thì ngay trong giờ phút đó là tâm Phật mới làm được. Đó, cho nên ba cái phần này hôm tôi có giảng đó, khi mà cái lòng hận thù không còn nữa thì tức khắc tức khắc cái gì? Cái tâm mà từ bi, cái tâm mà trí tuệ, cái tâm mà bao dung, cái tâm mà tha thứ có mặt ngay tức khắc liền, khi cái đó nó không còn nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần hai là nguyện lực của Bồ Đề Tâm. Tất cả mọi chúng sanh mà đi vào trong cuộc đời này bằng con đường nghiệp lực. Chúng biết nghiệp lực là gì không? Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp, nó đẩy chứ mình không có chọn lựa. Nhớ nha, nó đẩy mình đến chỗ nào bất cứ mình có chọn lựa được. Có ai ở trong chúng này thích mai nay mình ra đời xấu như thị nở không? Ai thích giơ tay lên? Chắc chắn rằng không, đúng không? Mà tất cả mọi người nói thẳng một điều, khi có việc nào đó chúng ta đọc chuyện, mình soi gương đều khởi một ý tưởng, lỡ mai này con có trở lại trong cuộc đời này thì phải giống như Tây Thi. Ủa sao biết hay vậy? Chắc hôm nay là có nguyện rồi. Tây Thi là bà có một cái biệt hiệu là gì? Gọi là Trầm Ngư Chích Thị. Tức là khi mà bà ngồi dưới bờ suối, cái bóng của bà nó in dưới dòng nước, cái con cá nó thấy cái người mà đẹp quá, nó lặn xuống cái nó tìm cái bóng của bà, để mức độ mà cá phải lặn xuống tìm bóng bà luôn, gọi là Trầm Ngư Tích Thủy. Còn bây giờ mình sao? Không nói. Phải không? Ai cũng mong muốn như thế hết. Mà tại sao khi mình mở mắt chào đời nó không như ý nguyện của mình? Phật dạy là do cái nghiệp lực, gọi là sức mạnh của nghiệp. Ngày xưa người ta không hiểu, ta nói là thấy cái người cha mà làm ác gì đó, thì tự nhiên người con á nó cũng giống giống. Cho nên người ta dùng cái từ gì, cha ăn mặn thì con nó khát nước. Nhưng mà bây giờ mình học Phật rồi, mình tìm kỹ thật kỹ luôn, thì mình thấy là do cái nghiệp lực nó tương xứng để mà nó có mặt trong một cái gia đình đó, để nó tương xứng cái nghiệp. Địch tính chua để chúng tin điều không? Lần lần sẽ tin. Bởi vì trong nhà Phật đó là trong cái cộng nghiệp, nhưng mà nó có một cái biệt nghiệp, mà cái biệt nghiệp này rất là nhỏ, mà đa phần là cộng nghiệp nó nhiều hơn, gọi là tác động của nghiệp lực nó đến. Bây giờ tôi kể câu chuyện vui chút nha. Ở bên Mỹ có cái anh chàng này, anh có một cái biệt tài là móc túi. Chẳng hạn như bây giờ anh mà một hôm nào đó anh xuống xe buýt, anh sạc ra một cái là túi anh là đầy hết, anh móc rất là tài tình. Một hôm anh lại suy nghĩ, anh nói bây giờ mình móc túi tài tình quá, mà cái nghề này mà để mà nó không có người mà kế nhiệm, mà mình nói là kế tiếp thì uổng quá. Nên cuối cùng anh kiếm cái người mà yêu của anh, nó là phải móc túi ngang bằng với anh. Cuối cùng anh tìm được người vợ rất là ưng ý, cái cô này móc túi cũng rất là tài tình. Rồi khi mà cưới nhau xong rồi, cái sanh ra đứa con. Mà khi mà sanh ra đứa con thì hai vợ chồng thất vọng chết luôn. Bởi vì á, cái bàn tay phải là chuyên móc túi, mà đứa bé này sanh ra thì nó nắm cái tay lại nó cứng ngắc luôn, kéo cách mấy cũng ra, kéo hai vợ chồng kéo cách mấy, nhất định là nó nắm chặt luôn. Buồn quá, nó chết rồi, vậy là thất truyền rồi. Kể thất truyền. Mà lá cái một điều mà khi về nhà gỡ cái bàn tay ra thì mới phát hiện rằng trong cái bàn tay của nó có một sợi dây chuyền của bà mụ. khi mà bà ẩm mà tắm nó đó, khi bà vừa ẩm mà tắm nó, móc cái nó nắm chặt dính luôn. Quý Phật tử thấy tài tình gớm không? Cái đó là cộng nghiệp á. Cộng nghiệp mà trong nhà Phật đó là cộng nghiệp bất khả tư nghị. Nói thật luôn chứ tôi có quen một cái gia đình này ở Sài Gòn. Ngày trước ấy, ông làm một cái vị giống như là giáo sư ấy, dạy cho những người mà ra trường làm bác sĩ đó. Hai chồng là người Huế, tôi quen thân lắm, giống như trong gia đình vậy. Tôi vào nhà ông mà tôi thấy là sáu cái hình đứa con ông trai có gái có đều là bác sĩ hết. Tôi ngạc nhiên quá, tôi mới hỏi ông tên là ông Lương. Tôi nói chú Lương, mà tôi thường thường tôi thấy gia đình ta vợ chồng cũng là bác sĩ, nhưng mà thường thường là chỉ có hai đứa hoặc là ba đứa thôi, còn bao nhiêu là ta làm nghề khác, mà tại sao mà gia đình ông là sáu đứa con làm bác sĩ hết? Đứa làm bác sĩ tim, đứa làm bác sĩ đủ, nha sĩ cũng có nữa. Ông nói là hai vợ chồng ông là cái người Phật tử biết đạo, mà khi mà chưa có những đứa con này ra đời, hai ông bà đều đến tất cả các chùa cúng dường hoặc là bố thí cho người nghèo, đều có một tâm niệm những người nào khi vào trong nhà con đều làm cái nghề giống con, mà phải có tâm đức mới được. Thì quả tình ông sanh ra sáu người con tất cả đều là bác sĩ hết. Lại một điều, thấy không? Đó là gì? Đó là cái cộng nghiệp tốt đưa đến. Thì như vậy chúng ta có mặt trong cuộc đời này đi bằng cái nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp. Còn chư Phật Bồ Tát các ngài đi bằng con đường nguyện lực, đại nguyện, bi nguyện. Cho nên vào trong cuộc đời này các ngài không có khổ. Dầu ở trong dầu sôi lửa bẩn, các ngài cũng vươn lên hết. Lã kỳ một cái điểm. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm nói sao? Làm tất cả các việc thiện mà không phát tâm bồ đề, đó là hành động của ma. Kinh đó là kinh rốt ráo đó. Ngày xưa tôi đọc đến cái chỗ này tôi ngạc nhiên lắm. Mà quá trình mà khi mà chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối, hoặc là ngồi thiền, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường, mà mình không phát tâm làm Phật, tức là chúng ta chấp ngã vào cái việc mình làm. Nghe không? Thì như vậy khi mà chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp, thì dẫu mai này mình sanh làm đế vương, đế thích, chư thiên, thì tất cả mọi cái đều cũng hoại diệt, cũng vô thường. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mới khẳng định một lần nữa là tâm bồ đề giống như đại địa. Đại địa là gì? Tất cả cỏ cây đều nhờ đất mà sinh trưởng, thấy không? Thì tâm bồ đề cũng như thế. Cho nên đại sư Tịnh Am dạy: cửa chính yếu vào đạo thì phát nguyện là đầu, việc cấp bách của sự tu hành thì lập nguyện là trên hết. Mình làm cái gì mà mình không có lập nguyện, mình làm cái gì mà mình không có phát nguyện, thì bảo đảm mình thối lui giữa đường. Kể cả như những người xuất gia như chúng tôi, nếu mà không lập nguyện, không phát nguyện, thì đa phần là nửa đường gãy gánh hết, tu một thời gian hoàn tục. Nhờ cái lập nguyện, nhờ cái phát nguyện, chính cái nguyện lực đó giữ mình lại. Đó, đại chúng nhớ mà cái cô Phật tử ở đâu? Ở chỗ anh tại quán là gì? Vô ưu, nhớ cái đoạn đó không? Cô nói là cô ngồi thiền sườn tiếng á, ngồi phía bên luôn, mà bây giờ ngồi 15 phút là muốn xả, thầy có phương pháp thì chỉ con. Nó năm vừa rồi đó à, con này chứng kiến nè, tôi kêu cô đến trước bàn Phật phát nguyện, lập nguyện. Con đứng trước Tam Bảo phát nguyện, lập nguyện trước Tam Bảo, trước quý thầy, nếu con ngồi thiền chưa đúng một tiếng mà con xả, thì khi con chết con chìm xuống ba đường khổ. Quá trình khi con phát nguyện xong rồi, tháng sau có điện qua con nói: trời ơi thầy ơi, bây giờ con ngồi thiền tiếng thấy gì hết. Bởi vì con ngồi mà con chuẩn bị xả, con sợ rớt xuống ba đường khổ. Thấy hết á. Thấy không? Nói thẳng một điều luôn, hồi xưa á, lúc tôi còn trẻ, lúc đó 33 tuổi à, 33 tuổi là chúng thấy rất là trẻ, và bây giờ gần 50 rồi. Cái sư ông Trúc Lâm kêu tôi lên, xong dạy như thế này nè: đúng lý ra là cái chỗ này, cái chỗ Canada này nè, sư ông cắt người khác, mà sư ông nhắm á, là cái chỗ đó, cái chỗ rừng núi, mà cái chỗ khai sơn, mà thường thường cái chỗ khai sơn á là sư ông muốn con đến, mà bây giờ nè con á thì còn trẻ quá, tôi còn nhớ, thì thôi nè, trước mặt sư ông con phải phát nguyện lập nguyện, nếu con làm cái việc gì mà nó trái vào cái giới luật của nhà Phật thì không những một địa ngục nó mở cửa, mà tới hai cửa địa ngục nó đón con. Thì quá trình đó tôi phát nguyện trước hòa thượng, thì quá trình là khi mình qua đó rất nhiều sóng gió, rất nhiều nghịch duyên đến, mà mình vừa qua được hết. Đến cái năm thứ ba 6 giờ sáng, hòa thượng sư ông Phúc Lâm điện qua gọi tôi về, để làm Phật sự Việt Nam. Thì như vậy, ở đây tôi nêu lên một điều là đúng là lạc nghiện, phát nghiện nó có một cái sức mạnh, là hai kia một cái điểm. Thấy không? Mà khi mà chúng ta lạc nghiện, phát nguyện rồi đó, thì chúng ta nhớ là phải luôn luôn đi theo cái nguyện đó. Nhớ đi theo cái nguyện đó. Đó, cho nên Ngài nói là lạc nguyện là trước hết. Nguyện lạc thì chúng sanh có thể độ, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Mình nói thẳng một điều, hôm qua quý Phật tử nghe ni sư Huệ Căng á trình bày là vào đâu giảng pháp, vào nhà tù, mà ở thấp, ở thiền viện sướng vào nhà tù, phải không? Mà nhờ gì? Nhờ phát nguyện, nhờ lập nguyện. Mà không những phát nguyện lập nguyện đời này, mà nhiều đời đã từng lập nguyện phát nguyện là vào trong cái cảnh mà tối tăm, vào trong cái cảnh ngục tù, để mà chia sẻ những cái niềm an vui hạnh phúc đến người khác. Tức là phải có cái nguyện lực. Hẹn như bây giờ ở đây là anh Chánh Huệ Phổ Khai Tệ tâm ấn mấy người trẻ trẻ đó. Mà bây giờ muốn phát nguyện, muốn nguyện lực là ở Úc Châu này, ở Sydney này, sau này có một cái thiền viện, thiền tự gì đó cho cái giới trẻ, thì phải có cái phát nguyện, cái lập nguyện. Còn có mà làm bao giờ được. Từ chư Phật, chư Tổ, các ngài cũng đều lập nguyện, phát nguyện. Tôi đối với tử nè, trong cuộc đời làm nhân địa của Đức Phật, ngài mấy lần phát nguyện? Mấy lần? À, mấy lần? Cái chỗ này là chỗ bí mật à, mấy lần? Tôi hay đố bí mật chứ anh Chánh Huệ lắm, coi nhiều lắm, phải đố là bí mật. Phát nguyện đâu? Đúng không? Đúng, đúng là mới có một lần à. Ngài phát nguyện hai lần. Một lần ở dưới địa ngục, một lần ở cội cây Bồ Đề. Trong thời quá khứ lâu xa, ngài sanh trong một gia đình của người lái buôn. Ông cha đi buôn chết sớm, để lại cho ngài một người mẹ già. Khi ngài tìm hiểu, ngài biết rằng cha mình là cái người lái buôn rất là giỏi, cho nên ngài quyết định bán hết tất cả tài sản để làm một chuyến ra biển khơi. Thì bà mẹ bà nghĩ rằng con mình đi chắc chắn sẽ chết, cho nên bà chặn lại. Khi mà bà chặn lại thì ngay trong giờ phút đó ngài xô bà mẹ té xuống, giẫm đạp trên đầu người mẹ ngài đi qua. Thì quá tình trong lần đi biển đó thì mới bị đánh. Do tạo cái nghiệp mà không có thiện pháp bất thiện, cho nên ngài rớt xuống địa ngục chịu khổ. Chịu gì? Đòi cái dần lửa. Khi đòi cái dần lửa, ngài hỏi cái người cai ngục, chừng nào cái dần lửa trên đầu tôi mới mất? Thì ông cai ngục nói, đợi khi nào có một người ở nhân gian này làm cái việc bất hiếu giống như ông, xuống thế ông. Thì ngay trong giờ phút đó gặp mình sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mong muốn cho tụi nó làm cho nhanh, đúng không? Đúng vậy không? À, có nghĩa là mình mong muốn cho người nào đó bất hiếu, một người mẹ, xuống đời thế mình, cho đổi cái dòng lửa nóng quá chịu nổi. Còn đằng này ngày sao? Ngửa mặt trên trời phát một cái thệ nguyện, nguyện cho tất cả mọi người đừng có bất hiếu giống như tôi, mà tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đợi cái dòng lửa này. Tức khắc là ngài có mặt trong cung trời đột xuất liền, chuyển này chuyển cái liền.
ở đây tôi nói đại chúng tin không biết, mà nói cái này phải sám hối trước chư Phật nha. Đúng là cái này không có nói, đúng là cái này là gọi là bí mật á, bí mật không có nói mà phải nói, sẵn gì phải nói luôn. Trong nhà thiền các ngài mới khẳng định, dẫu ông tạo cái nghiệp mà địa ngục vô giá, mà ngay trong giờ phút ông tỉnh một cái đã chuyển luôn, chuyển nghiệp vô giá. Ghê không? À, đại chúng nhớ thiền sư Quyền Giác nói cái đoạn đó không? À, anh Chánh Huệ đặt cho coi. Chứng thập tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, bằng đem lời vọng dối chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ghê không? Đúng. Ngày mình tu mình phải tin nha, bảo đảm tôi bữa nay quý Phật tử phải tin điều đó. Tin chắc là dâu cho mà mình tạo cái nghiệp mà vô giá, mà ngay đó mình tỉnh một cái là chuyển rồi. Bao nhiêu những cái nghiệp, nghiệp mà nghiệp xưa, nghiệp quá khứ, nghiệp tất cả cái nghiệp nó rụng xuống hết luôn. Chắc cái này chứ, bảo đảm là nghi hết. Nghi không? Tôi kể câu chuyện này. Khi tôi làm nhà khách được 2 năm. Khi mà được 2 năm xong rồi thì lên lên đảnh lễ sư ông. Sư ông nói là chú làm nhà khách 2 năm gia viên ràng buộc nhiều lắm. Thôi bây giờ vào thất đi, vào thất 4 tháng. Thường thường mà ai mà làm nhà khách được ưu tiên 4 tháng. Mà đại chúng biết là nhập thất mà 1 tháng là thấy có kết quả rồi, tự ở yên chúng. Đằng này nhập tới 4 tháng. Thì quá trình mà khi mà tôi nhập đến tháng thứ 3 thì một hôm khoảng 2 giờ đêm, trời nó cũng lạnh, nó ngủ không được, vậy tôi ngồi thiền. Thì bất thình lình khi mà tôi ngồi thiền rớt vào trong cái trạng thái, cái trạng thái là tâm mình nó không còn duyên theo khát vọng nữa, tâm mình ở cái trạng thái là tĩnh lặng mà rõ biết. Cái đó là trong nhà thiền gọi là bờ mé sanh tử, thì mấy kinh nghiệm nha, cái đó gọi là bờ mé sanh tử thôi, chứ chưa phải là cái chỗ cứu cánh rút ra. Thì bỗng nhiên có một cái trái thông nó rớt trên mấy con siêu thấp ở Trúc Lâm, bằng mấy con rớt bứt. Thì lúc này tôi thấy rất là rõ nha, tất cả cái thấp của tôi và đại điện nó tan thành hết. Bao nhiêu cái nghiệp lực, nghiệp chướng, cái gì mà ngàn xưa mình tạo rớt, không có chỗ bám nữa. Nhưng mà nói thẳng điều được một phút à, nhiều. Trên các thiền sư mà ta sống được cái chỗ đó rồi, ta mới tự tại chứ sanh tử có lý do. Hay chưa? Tất cả đại địa, cái thế gian này không còn là cái gì nữa. Lúc đó tôi cũng mừng quá, cái tôi xả thiền, cái sẵn cái bút, cái này cũng vọng tưởng, sẵn bút. Tôi có ra, tôi làm bài kệ, tôi trình hòa thượng nói, phải ngay trong giờ lúc mà chú mà có cái duyên tốt á, buông cái chỗ này luôn, đừng có dính mắt. Ghê không? Từ cái nghiệp mình còn mà, dây dưa. À, tôi làm một bài kệ này. Một thoáng quên mình, ngộ sắc không. À, tức là quên mình, quên mình, quên vọng tưởng là ngộ sắc không. Bao đời nghiệp chướng thảy hoàng không. À, tức là bao đời nghiệp chướng không có thật. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tánh, mới hay không pháp cũng không nhân. Tức là mới hay là không có pháp cũng có người. Trình hòa thượng nói chú duyên mà cái này là mới chết. Mà lúc đó cái mình mừng, mình vui quá. Đa phần là chúng ta bị dính mắc chỗ này. Mà tôi kinh nghiệm cho nó có nha. Nếu mà chúng ta ngán tu đi thì có giai đoạn đó. Cho nên cái lạc nguyện, cái phán nguyện là chúng ta phải đi một cái con đường này. Có một lúc đó chúng ta phải phát minh tâm địa, phát nguyện mức độ là đời này không xong, tiếp tục đời sau con cũng sẽ đi vào con đường bát nhã này. Con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con sẽ làm Phật. Mục đích duy nhất của con ra đời tu tập để thành Phật. Để chúng mình làm được không? Được chứ gì đâu không được. Cho nên là muốn được gì lập nghiệp. À, nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nghiệp kiên cố, dẫu trải qua số kiếp như cát bụi, cũng còn nghiêng trong luân hồi, tuy có tu hành lao nhập mà vẫn uổng công vô ích. Ghê không? Tuy mình tu hành chơi chơi thì uổng công, trải qua như cát bụi, luân hồi sinh tử. Cho nên lại chúng nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, mà một cái vị Bồ Tát là Thường Bất Khinh á, ngài khẳng định luôn, ngài nói là tôn giám khinh các ngài sao sẽ thành Phật, bởi ngài thấy được cái nhân địa, cái mấu chốt nguồn gốc mình là Phật, nói rằng mình là Phật. Cho nên tôi thường kể một ví dụ để chúng nghe, không có người mới chưa nghe. Ví dụ gì? Tôi thường kể ví dụ là có một ông này, ông đem đến cho nhà một người bạn một cái hòn đá, mà cái ông bạn này á, ổng không biết giá trị của hòn đá, cho nên ông đem ra ngoài sau hè để ông rửa, rửa chân á, khi ông làm đầm về ông rửa. Một hôm cái người bạn của ông là một nhà điêu khắc rất là giỏi, khi mà nhìn hòn đá ông giật mình liền, ông nói trời ơi, hòn đá này rõ ràng có ông Phật nằm trong mà sao người bạn mình biết. Cho nên ông xin về nhà. Khi xin về nhà ông làm gì? Ông đẽo, ông gọt, thì quá trình 3 ngày sau cái hòn đá biến thành ông Ngọc, cái hòn đá biến thành ông Phật. Thì cái thân ngũ quẩn của mình Đức Phật thấy là rõ ràng là có ông Phật, nếu mà không có ông Phật, Phật xuống đây làm gì? Cho nên Phật mới lập ra một cái phương pháp là tổ thiền để đẽo, gọt, đục, vũ. Hôm qua giờ quý Phật tử cái đẽo gọt không? Đẽo gọt rất là nhiều. Đẽo gọt hôm qua tôi tính là 20 kg, 7 ngày 72 là nhiều, cho 140 kg. Nhưng mà khi về nhà đắp vô 200 kg lỗ. Mình là gì? Ở đây đẽo gọt mà về nhà anh chịu đẽo gọt, đắp vô không? Thấy không? Cho nên một vọng tưởng khởi lên, đẽo rớt xuống. Đừng có chạy theo, đừng có dính mắt, là đẽo gọt. Lâu ngày trầy tháng, 100 ông Phật. Nên quý Phật tử đừng có coi thường ai hết nha, toàn là Phật không? Thấy không? Tất cả mọi người đều là Phật hết, đều có tánh Phật hết. Đó. Mà muốn ông Phật này nó hiển lộ thì quý Phật tử phải gieo cái nhân. Giống như bây giờ mình muốn nè, cây bắp nó trổ ra quả, thì bây giờ mình phải gieo gì? Gieo hạt bắp. Mà gieo hạt bắp xuống mà mình không làm gì, không có tưới nước, không có bón phân, không có thời gian, thì ráo nè, hạt bắp làm gì có trái bắp mình ăn. Cho nên trong nhà Phật nó rất là hay. Một là gì? Một là nhân duyên. Nhân duyên phát khởi ban đầu là mình phát tâm làm Phật, là mình đi trên cái con đường này gọi là nhân duyên. Kế là gì? Kế là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là mình luôn luôn tưới tẩm, tổ thiền, tụng kinh, sám hối, nghe pháp, tu tập. Mà không phải một ngày một giờ mới thành tựu, mà phải nhờ gì? Đẳng vô gián duyên, tức là ngày này, tháng này, năm này có một lúc nào đó phát minh tâm địa, đòi hỏi thời gian. Thấy không? Thì cuối cùng rồi mình đi đúng con đường Phật tổ dạy rồi, đúng con đường này rồi. Mà tổ Lâm Tế nói là sao? Chưa khởi vọng tưởng thì đừng có khởi, đã khởi vọng tưởng đừng có chạy theo nó, còn hơn ông đi hành cước 30 năm lan bạc giang hồ chỉ ngồi chỗ như thế thôi. Thấy không? Đó, cho nên mấy giờ mình nghỉ?
4 giờ 45
vậy gần nghỉ phải không?
Dạ, còn
5 phút là hết rồi. Hết là còn dài quá. Thôi bây giờ còn 5 phút có ai hỏi gì không? Thăm vấn đi, đến phần thăm vấn hấp dẫn hơn.
Số huynh đệ con những người tham gia
cùng phá thế chờ sẽ rời nhóm. Thưa thầy, kính xin thay mặt chúng kính xin thầy chỉ
chỉ gì?
Một lời khuyên cho một lời chia sẻ, một lời nhắn nhủ cho nhóm bạn tù phá của con về sao tin tu tập và có thể ứng dụng phần còn lại của cuộc đời.
Rồi. Nó còn trẻ mà sao ứng dụng phần còn lại cuộc đời ghê à? Trong nhà Phật có nói một cái điều, tất cả đều từ nhân duyên mà nó có mặt. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này, gặp nhau cũng từ nhân và duyên. Nhân duyên thật là tốt, cho nên chúng ta có mặt trong cái pháp hội của Hòa Thượng Trúc Lâm. Chúng ta có những cái nhân duyên tốt, cho nên chúng ta có mặt tại đảo Sách Ni này. Cho nên Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam, Ngài có một cái bài kệ như thế này: thiền lễ cùng qua sông, còn có duyên đời trước, 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Tức là đi trên một chiếc máy bay, đi trên một con thuyền, đi trên một chiếc xe hơi, tức là có nhân có duyên nhiều đời nhiều kiếp. Thì như vậy, tất cả quý Phật tử có cái duyên tùng nhập vào cái khóa tu ngày hôm nay, tức là cũng có nhân duyên với quý thầy, quý chư ni, tất cả đại chúng trong cái thời quá khứ. Thì cái hạt giống tốt này chúng ta phải nhớ, và chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm nó. Chúng ta phải về, thứ nhất là muốn cho cái tâm mình nó luôn luôn nó mở rộng. Cái thứ hai nữa, muốn đời sống mình được an ổn và hạnh phúc, thì tôi khuyên quý Phật tử ráng chịu khó nghiền ngẫm về giáo pháp của Đức Phật, và chịu khó trong một ngày, tệ lắm mình ngồi thiền phải được 10 phút hoặc là 20 phút, 30 phút. Tôi kể một câu chuyện này có thật. Một cái cô Phật tử này khoảng 16 tuổi của từ Canada đi theo người cha về Việt Nam thăm tôi. Bởi vì ngày xưa tôi ở Canada tới 3-4 năm là quê của thăm. Cô kể, cô nói là: thưa thầy, đạo Phật rất là quy diệu mà con không có ngờ đến. Tôi hỏi quy diệu chỗ nào? Cô kể rằng cha cổ đăng ký cái khóa tu 10 ngày. Thì khi mà đến đăng ký khóa tu, họ bắt nộp điện thoại hết, không cho xài. Ngày thứ nhất, ngày thứ ba, cô tưởng cô khùng luôn. Đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, bỗng nhiên cô mới phát hiện ra rằng xưa giờ cái này nó đeo bám mình dính mắc nhiều quá, mình không có gỡ ra được. Nhờ 10 ngày thiền tập mà tâm cổ được thư thới, được an ổn, được hạnh phúc, và hiểu thật sâu về bản chất của kiếp người. Khi hiểu ra rồi thì có lòng thương với cha với mẹ, có tất cả mọi người. Và 3 tháng sau cô đăng ký tiếp một khóa nữa. Và cô nói là từ đó về sau là khi nào rảnh con cũng thường đăng ký những cái khóa tu dài hạn. Mà con cảm thấy cái việc mà để cho cái tâm mình an ổn, được hạnh phúc, được thư thái, thì không có một cái siêu thị nào nó bán cái này. Cô nói vậy. Dầu cho lúc này con có 1.000 tỷ, con ra ngoài siêu thị con nói: bây giờ cái tâm tôi phiền não quá, cái đầu tôi nó bị bức rất khó chịu quá, ở đây có ai bán một cái món đồ làm cho cái tâm tôi hết phiền não, thì bảo đảm cái người bán siêu thị nó không có. Mà nơi nào có bán những cái thứ này? Trên đảo Xét Ni 10 ngày 7 ngày có bán. Mà cái người bán tạp hóa là ai? thầy thích thâm khâm.
Đúng rồi.
Mình muốn mua vàng rằm cũng có bán, muốn mua phẩm chuột cũng có bán. Mua vàng rằm là gì? Bạch thầy, con muốn làm Phật quá, đó là mua vàng rằm. Bạch thầy, con muốn bố thí cúng dường quá, mua phẩm chuột, gì cũng bán hết. Cho nên tại cái hòn đảo này, bây giờ đại chúng muốn mua cái món hàng nào thì cái chủ tạp hóa này sẵn sàng bán cho quý Phật tử trong suốt 7 ngày. Trong suốt 7 ngày mình ráng cố gắng mình mua một cái món hàng này về Việt Nam để làm cái quà lưu niệm. Chứ đừng có bước về nhà, con mình hoặc là chồng mình nói bà đi nửa tháng ở bên Úc có gì lưu niệm hay không. Thì tự nhiên mình nói bây giờ có cái đồng hồ này có này thì nó không có đáng giá. Mà kỳ này khi mình về nhà, chồng mình hoặc là vợ hoặc là con mình, người thân mình nói bà đi nửa tháng mình có gì lưu niệm không, mình xẻ cái bàn tay ra đây. Này, được thấy không? Thấy không? Xẻ hai bàn tay ra. Thì khi mình xẻ hai bàn tay ra mình nói đây là cái đồ lưu niệm thì ông nói một câu liền. Nói một câu gì? Nghe tôi kể câu chuyện nghe. À, trong câu chuyện thiền thoại kể lại, bây giờ mình nghe câu chuyện để mình nghĩ. Có một cái anh chàng này anh ra chợ anh bán đồ cổ. Anh ra và nói là đây là cái ly này nè, là đời vua Tần Thủy Hoàng ông uống, từng uống cái ly nước này, ly nước trà, đây là đồ cổ đó. Cái đồng hồ này nè, đời nhà Hán, Hán Lưu Bang, tức là Hán Cao Tổ đã từng xài cái đồng hồ này. Họ giới thiệu từng cái ly, từng đồng hồ nhành bông giới thiệu đồ cổ thật. Cuối cùng cái anh chàng bước ra nói đây cũng đồ cổ. Chàng nói thấy đồ cổ. Thì khi mà nói về cái đồ cổ thì anh chàng bán đồ cổ này nói cái đồ cổ của tôi á, có người có người không, còn cái đồ cổ của ông á, nói thẳng luôn ai cũng có hết, ai cũng có hết. Ông xề ra vậy là ai cũng làm được đó, đồ cổ đó không có tâm phải sao xề ý nữa. Thì lúc này anh chàng là xề bàn tay nói ai cũng có mà không biết cũng như không có. Thấy không? Ghi không? Ai cũng có tâm Phật là mình không biết hai phát thì cũng như không có. Thì mình may mắn là mình ở cái đảo này trong suốt 7 ngày mình tìm ra ăn Phật của mình, đó là món quà của mình. Chị đó, đây anh tôi có đây. Nhớ nha, đừng về đưa gì hết. Là món đồ cổ.
Hy vọng không hiểu.
Được thôi, bây giờ nghĩ được chưa? Đã giờ đấy quý Phật tử dùng tiểu thực. Thì mai chúng ta học tiếp nha, cố gắng mai mình học tiếp. Cái này cũng rất là hay. Học ráng ra xong rồi, giờ tôi ra cái cuốn sách này. À, bây giờ quý Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh là vô biên thời nghiệp đó.
Mình mang ơn, mình phải biết ơn. Chiều nay mà tôi giảng được là nhờ anh Chánh Huệ, ảnh chăm cứu rồi bắt đầu anh cho tôi uống viên thuốc cho nên tôi bớt ho. Chờ sáng tôi tuổi giảng được. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử. Nam mô Phật Cổ Sĩ Thích Ca Mâu Ni.